Phật tử niệm Phật cầu cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng có nhân duyên để trở lại San Diego, Hoa Kỳ, và có dịp để cùng các Phật tử tham dự lễ tưởng niệm 48 năm ngày Đức Tổ Sư vắng bóng. Và cả suốt mấy hôm thì các Phật tử cũng đã rất là tinh cần và lắng lòng để mà tuyên đọc lại những cái lời pháp lành và những cái giáo lý thâm thúy của Đức Tôn Sư để lại. Và đó là cái gia tài mình gọi là gia tài pháp bảo để dành cho người con Phật. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là đệ tử của Phật á, thì chỉ thừa tự chánh pháp chứ không có thừa tự tài Phật. Thành ra nếu một mai mà các Phật tử có làm Phật tử xuất gia hay Phật tử tại gia cũng vậy, thì mình có thừa tự thầy trụ trì hoặc là thừa tự cái gì của đạo Phật đã bán cho mình, thì các Phật tử cũng nhớ rằng mình thừa tự là chánh pháp chứ mình không phải thừa tự ngôi chùa. Thành ra cũng không có, đừng có bao giờ nghĩ rằng đó là mai mốt thầy có đi đâu hoặc là thầy một bước mà về Tây Phương thì con sẽ thừa tự thầy để con thừa tự Như Lai Thường Tự hay là Như Lai Thường Hiện. Đây là một cái ý niệm rất là quan trọng. Vì vậy cái phần mà giáo lý cũng như là các Phật tử nghe đó, hay là các bộ, toàn bộ những cái giáo điển đã được Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang cô động lại trong cái quyển chân lý đó, nó là một cái kho tàng pháp bảo dành cho những người học Phật và có cái ý thực tập. Bởi vì tất cả những cái lời dạy trong một cái quyển sách mà quý vị rất là dày á, nó không có mang tính nữa là văn chương, không có mang tính nữa là trao chuốt. Giống như mình nói là những cái bậc thiền sư khi nói là nói thẳng. Nói thẳng, nói thật, nói ngay. Đó. Còn cái mức độ mà chịu đựng, cái mức độ chấp nhận và tiêu hóa thì còn phải đòi hỏi trình độ của từng người. Và đã gọi là pháp bảo hay là một kho tàng thì giống như ngọn đèn vậy, không kêu gọi. Ngọn đèn tự nó có cái sáng của nó. Nếu mình có cái nhu cầu ngọn đèn á, mình có nhu cầu dùng đèn để học Phật hay là để học cái gì đó thì mình mới đến gần ngọn đèn. Chứ ngọn đèn nó không kêu, không quắc mình mà cũng không năn nỉ mình. Cho nên mới gọi là ngôn ngữ của trực diện. Cũng như là các vị biết là ngôn ngữ của thiền á, nó có nhiều cái gọi là ngôn ngữ của thiền. Tại sao gọi là ngôn ngữ của thiền? Bởi vì ngôn ngữ của thiền cũng là một cái loại ngôn ngữ mà gọi là bất lập văn tự. Họ không dựa đến văn tự. Và ngày xưa còn nói là thiền còn có nghĩa là giáo ngoại biệt truyền, nghĩa là ngoài cái giáo lý mà mình học đó. Vì cái giáo lý đó nghĩa là cái bằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng cái tâm của mình để nghĩa là thấy được cái tánh là thành Phật, là mục đích của thiền. Thì như vậy cái giáo lý mà các Phật tử đọc mấy hôm nay đó và nghe đó, thì các Phật tử biết rằng nó cũng mang cái tính chất như vậy, mang tính chất nữa là trực diện. Và đòi hỏi cái người mà học Phật á, tức là đòi hỏi cái người nghe đó phải có một cái cảm nhận để rồi nữa là đem tất cả cái nguồn, cái nền tảng lý đó vào trong cái đời sống thực hiện của mình, để tìm lại cái nguồn cội, hay gọi là tìm lại cái chân giác của mình, chứ không có mang tính nghĩa là thỏa mãn cái tri thức của mình. Tại vì đa phần con người của mình nó học Phật là nói là học Phật hay là tìm về để tu Phật, tu theo đạo Phật, nhưng mà đa phần là để mình thỏa mãn tri thức của mình hay là để được cái gì đó. Cũng như là đa phần chúng ta đến học Phật hay là tu theo Phật là để cầu được bình an, cầu được nữa là may mắn, cầu được sanh thiên, cầu được phước báo. Chứ ít ai thấy rõ cái giá trị của tu Phật là mục đích để thành Phật và để giải thoát. Mục đích là để giác ngộ. Mà cái hiếm có lắm, kể cả những người xuất gia và người tại gia. Vì vậy đây là những cái mà khi mà chúng ta suy nghĩ cân nhắc thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của từng phần của nó. Hôm nay trong cái dịp mà trở lại San Diego, và thầy sẽ cùng thưa với các Phật tử vài điều rất là đơn giản, cũng giống như những gì mà mình vừa nghe. Tại vì trong cái đơn giản đó chúng ta mới có thể hiểu được rằng cái sự thao thức của người con Phật, và trong cái vai trò học Phật chúng ta cần những yếu tố gì để đánh động lại những cái tâm thức của chúng ta. Bởi vì nếu cái tâm thức của chúng ta chỉ chấp nhận sự vuốt ve, chấp nhận sự nữa là xoa dịu của tự ngã, thì chúng ta sẽ không tìm được cái ý thức của đạo Phật, và chúng ta cũng không tìm được sự bùng vỡ của sự giác ngộ. Đây là một cái chỗ mà thầy mong rằng nếu mà các Phật tử đi chùa lâu á, thì các Phật tử sẽ có một cái dịp nào đó mình chiêm nghiệm lại vấn đề. Cho nên giống như mình ở đời vậy, hãy nghe cải lương á, thì mình cũng phải ráng mình đợi mà cho bằng những người nào mà hát mà vừa ý mình hoặc hát hay á, mình nghe những người ngày xưa mà ở quê mà họ nghe nói là Hùng Cường hoặc là Út Trà Ôn á, họ mới chèo ghe đi nghe, tại vì cái đó là nó hợp với cái lòng của họ, nó hợp với cái gọi là nó thao thức của họ và thích, cho nên thức sáng đêm chèo ghe họ cũng đi nữa. Thì nếu mà chúng ta học Phật mà cũng với quan điểm đó đó, là chúng ta vẫn chạy theo hai cái gì, tức là chạy theo của sắc, của thinh, của hương, của vị, của xúc pháp, mà hãy chạy theo á thì nó ngược lại cái trở về. Mà tìm về đạo Phật thì cái trở về chứ không phải chạy đi. Cái quá trình của là vậy đó, tức là hãy học Phật á và muốn tu theo Phật, hay là để tu để tìm về giác ngộ, người ta gọi là trở về cội nguồn. Nói theo thiền á là cho bằng tìm về chân tâm, hay thấy chủ nhân ông của mình, chứ không có là chạy đi ra ngoài để tìm ông chủ của mình, vì ông chủ của mình không có ở ngoài. Cho nên có những cái chúng ta sai lầm rất là nhỏ, mình tưởng là nhỏ nhưng mà nó là sai lầm cũng nghiêm trọng. Cho nên nếu mà mình học Phật đó, mình chỉ tìm sự vuốt ve của tự ngã, hay là đi chùa để thỏa mãn một chút nào đó phước báo nhỏ nhỏ đó, thì không phải không có giá trị, không phải không có lợi, nhưng mà cái lợi đó rất là nhỏ, rất là nhỏ so với cái giá trị của một kho tàng trí tuệ mà Đức Phật muốn trao chúng ta. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng khi Đức Phật nhận ra đứa con, ông già nhận ra đứa con là con của mình rồi là ông muốn trao hết cả gia tài, chứ ông không phải muốn nó chỉ trở về nhà làm một người quản gia thường mà thôi. Cũng giống vậy, khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật cũng muốn có một cái nguyện vọng là đem tất cả cái trí tuệ đức tướng của Như Lai đó trao truyền cho tất cả chúng sanh để chúng sanh thành Phật, chứ không phải để chúng sanh tò theo Đức Phật. Đây là mình nói là một trong những cái mà cái mừng kỳ diệu của đạo Phật hay là của đạo giác ngộ. Và điều đó người con Phật cũng có thể thấy được rằng khi mà ngài Huệ Năng á, khi mà ngài Huệ Năng ngài được ngũ tổ Hoằng Nhẫn khai thị và truyền pháp, và đồng thời nhận được cái lý của đạo, thì ngài ngồi ngài thẳng thốt kêu lên, nào ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh mình hay sanh muôn pháp. Thấy không? Tức là ngài nói một lần tới năm cái nào ngờ vậy. Nào ngờ rằng của mình nó vốn sẵn có đức tướng của Như Lai trong đó. Cho nên đó là cái gia tài mà của mình phải hưởng được. Vì vậy nếu mà mình không hưởng cái gia tài đó, mình có gia tài mình không hưởng, mà mình cứ đã thì của báo trong nhà đó mà nhiều, mà mình cứ đi ăn xin đó, thì tội nghiệp mình quá. Và mình hiểu lầm được cái giáo lý của đạo Phật. Cho nên các Phật tử cứ dòm câu này, các Phật tử thấy Ngài Trần Nhân Tông khi Ngài thấy đạo, Ngài nói ở đời vui đạo thì hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mà mệt ngủ liền. Đó. Nói theo tiếng Hán gọi là gia trung hữu hữu bảo hưu tầm bích, tức là trong nhà mà có của báo thì đừng có tìm nữa. Vì khi mà mình đã thấy được cái đức tướng Như Lai hay thanh tịnh của mình rồi đó, thì đối cảnh vô tâm mạc vấn thường, đối cảnh mà không có sanh tâm á thì đừng có nói tới thiền nữa. Vì sao vậy? Vì là mình đã ở trong thiền rồi, hỏi thiền làm gì nữa. Còn nếu mà mình sanh tâm á thì mình mới hỏi nữa là cái bằng thiền gì, thiền tới đâu, thiền nữa là tổ sư thiền, thiền thoại đầu, đủ thứ thiền. Nhưng mà nếu một người đã sống trong thiền, có nghĩa là cư trần lạc đạo, ở trong trần mà vui với đạo, thì người đó sẽ đạt được điều đó. Thành ra mục tiêu của chúng ta cũng sẽ cố nâng cấp như vậy. Bởi vì nếu chúng ta không có nâng cấp được cái trình độ và tinh thần học Phật chúng ta đó, thì chúng ta sẽ đánh rất là mất rất là nhiều của báo. Cũng như mình nói rằng, bây giờ ta nói rằng trong một cái, mình mua một cái máy rồi đó, cái máy cái giá trị của nó tới nghĩa là 1.000 đồng, là nó xài rất nhiều cái phân thần, tức là nó vừa xài rất nhiều. Nhưng mà mình mua về mình chỉ biết cái duy nhất là để làm gì, chỉ được mở cái máy để nghĩa là coi cái internet, mình chỉ coi sơ sơ thôi, chứ mình không biết được rằng trong cái internet nó có vô số chuyện trong đó, là coi như mình phí phạm và mình đã đánh mất rất là nhiều tài sản của mình. Thì cái cách học đạo cũng vậy, nếu mình học đạo mình mới thấy được cái giá trị của học đạo là mở một cái kho tàng của chính mình, chứ không phải là đi nhờ của người khác. Mà nếu mà mình không thấy được cái giá trị đó đó, thì rất tiếc rằng mình đi 5 năm, 10 năm hoặc 100 năm đi nữa, thì kho tàng mình vẫn cứ tưởng là của người ta không. Giống như gọi là mình đi đếm bò giùm người ta thôi, chứ còn mình không có con bò nữa hết trơn. Vì vậy chúng ta sẽ nói chuyện một cách thân tình về điều đó. Thì qua những cái bài mà nói về cái hành trạng và những cái bài viết của tổ sư Ngài viết á, thì vừa hồi sáng giờ lúc mà thầy về tham dự á, thì các vị thấy có cái bài chánh đẳng chánh giác, rồi cái bài kế là bài gì, bài công lý võ trụ. Thì trong bài nó nói rất là nhiều, nhưng mà rồi các vị biết cái công lý võ trụ, tóm lại trong toàn bộ công lý võ trụ nói chuyện gì? Chỉ nói hai từ là nhân quả mà thôi. Cho nên tất cả cái sinh hoạt của thế gian và tất cả sinh hoạt của xuất thế gian qua gian mà Đức Tổ Sư Ngài nói là kể cả Phật Thánh cho đến kể cả côn trùng máy móc và kể cả nhân sinh của vũ trụ, nó cũng không ra ngoài cái công lý của vũ trụ. Thì tại sao mà mình lại phải tự làm khổ, tự làm khó cho mình? Nó tự làm lệ thuộc, cũng giống như là tự kêu người ta làm thầy để mà mình học, cũng giống như là mình tự xin tự đặt cho người ta làm vua để rồi người ta đặt ra một cái quyền để trị phạt mình, trong khi công lý võ trụ là nó không hề có chuyện đó. Đó, cái ý nghĩa nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ở đây á, nó bình đẳng với cái lời của Phật dạy. Ngài nói rằng mỗi chúng sanh đều có một cái khả năng thành Phật, cho nên mình đừng có bao giờ thần tượng quá hoặc đặt ai đó làm một cái gì nghĩa là kỳ bí, để rồi cuối cùng mình trở thành cái người lệ thuộc cái kỳ bí đó. Giống như con người, nghĩa là con người sáng tạo ra, con người tạo ra Thượng Đế, rồi con người sợ hãi, con người tôn trọng và con người nô lệ cho Thượng Đế. Trước khi có con người thì không có Thượng Đế. Và con người có những cái thế lực, có những cái mà nó vượt qua, nó siêu nhiên, nó vượt quá khả năng con người. Con người không muốn tìm kiếm nữa, thôi cứ có nhiều đổ thừa cho bàn tay định mệnh đi. Tự nhiên nửa đêm gió thổi sập cái nhà này, cái đó là giận trời, cái đó là Thượng Đế. Tại vì sao vậy? Tại vì mình xây cái nhà mình không muốn nó sập, nhưng mình không thấy được cái công lý võ trụ là gì, là nhân, là quả, là nghiệp báo, hoặc là thời duyên nó đã đến như vậy, nó sẽ sụp đổ như vậy. Mình không thấy, mình không muốn thấy điều đó, tại vì mình không có động não để đi tìm cái quá trình, cái quá khứ của nó và cả một nghiệp nhân nghiệp quả của nó, và mình chỉ nhìn cái hiện tại, xong rồi mình mới đổ thừa cho một cái đấng nào đó, rồi từ đó mình mới tôn sùng cái đấng đó và lệ thuộc cái đấng đó để làm gì, để mà cầu cạnh, để mà chờ đợi và cúng kiến mà thôi. Cho nên cái bài viết nó rất là quan trọng. Nhưng mà trong bài viết đó các Phật tử tôi thấy rằng nó hoàn toàn công bình mà nói là nó gần như đánh đổ tất cả, nhưng mà nó xây dựng tất cả với một cái gì nghĩa là chân thật nhất của một cái người học đạo có thể thấy được, mặc dù đánh đổ tất cả. Bây giờ các Phật tử nhớ là nếu mình nói là một Đức Phật là toàn năng, là toàn giác, là toàn tri, nhưng mà Ngài cũng không chối bỏ cái công lý vũ trụ, tức là không chối bỏ nhân quả. Và trong bài công lý vũ trụ, chúng ta cũng thấy rằng không phải vì có đạo Phật mới có nhân quả, mà nhân quả là của công lý vũ trụ, cho nên Đức Phật chỉ là người ứng dụng nhân quả và chỉ cho các đệ tử thấy rằng nếu các đệ tử tu hành theo nhân nào thì đệ tử sẽ đạt được quả này. Nếu Phật tử tu hành thì Phật tử sẽ thành Phật. Đó là Đức Phật dựa vào nhân quả để nói. Chứ không phải là đạo Phật là đạo là sáng tạo ra nhân quả. Có nhiều người hiểu lầm nói rằng đạo Phật là có Đức Phật cho nên mới nói nhân quả. Không phải vậy. Nhân quả là công lý của vũ trụ. Cho nên Đức Phật dù không ra đời hoặc ra đời thì tứ đế vẫn là tứ đế, vẫn là sanh lão bệnh tử. Tức là trước đây 3.000 năm lúc Đức Phật chưa ra đời vẫn có sanh lão bệnh tử, vẫn có quá trình, có nghĩa là người làm thiện sẽ gặp quả thiện và người làm ác sẽ gặp quả. Cái đó rất là bình thường, cho nên đó là gọi là công lý vũ trụ. Và khi có được công lý vũ trụ đó, chúng ta có được điều gì? Có được Đức Phật của chúng ta, tức là người mà đại diện cho tinh thần của trí tuệ, tức là người mà truyền đạt cái trí tuệ đến cho cả thế giới này, làm cho mọi người tỉnh ngủ, hay gọi là người đánh thức của thế giới nhân sinh và nhân loại đó. Thì chính Đức Phật trong đời Đức Phật Ngài cũng vậy. Có một hôm Ngài cảm thấy là nhức đầu. Thì Ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài nhức đầu? Để con đi kiếm thuốc, hoặc là kiếm thầy thuốc, hoặc là làm bệnh, hoặc là cho bằng cạo gió, giống như bình bây giờ nói là cạo gió đưa dầu. Thì Ngài nói là Như Lai nhức đầu không phải vì bệnh thân, mà Như Lai nhức đầu vì nghiệp. Phải tại sao một Đức Phật và Ngài tu hành như vậy, đến đã viên mãn, đến cuối cùng thành Phật là thầy của chúng con, mà Ngài còn bị nghiệp là nghiệp gì? Ngài nói rằng ta sẽ nói cho ông nghe. Cách đây về quá khứ vô lượng kiếp, có một cái làng nọ là một cái làng đánh cá bên bờ biển. Một hôm nọ nữa là cái mùa cạn, cho nên nữa là cuối cùng trong cái làng đó, trong cái hồ đó, nó nổi lên một con cá trùng lươn, con cá rất là lớn, cả làng coi như là ăn cũng hết nữa. Thì cả làng đó, người ta thấy được con cá, người ta mừng quá, cho nên người ta mới đem tất cả nào là dao, nào là rựa, là búa ra để mà chẻ, để mà lấy thịt con cá nào ăn. Duy chỉ có một đứa nhỏ không muốn ăn con cá và không muốn ăn thịt con cá. Xong đó, nhưng mà nó tới, nó coi chơi, nó có quan hỷ, và cuối cùng nó lấy cái chân mà nó đá lên đầu con cá. Thì ông có biết chăng, đứa nhỏ đó là tiền thân của Như Lai. Ta chỉ đá đầu con cá trong quá khứ vô lượng kiếp, để rồi hôm nay ta bị nhức đầu. Các vị thấy cái câu nói nó có gì đâu mà kỳ lạ đâu. Nó chỉ muốn nói là một cái là công lý vũ trụ, là kể cả từ Phật cho đến chúng sanh cũng đi qua của quá trình nhân quả. Chứ không phải nói là tại mình làm chúng sanh mình mới chịu trả quả, còn tu thành Phật hay là người đã tu thì không có quả. Đó, cho nên cái ý nghĩa công lý vũ trụ là như vậy. Và để cho chúng ta thấy rằng như vậy, cái quá trình mà tu để mà thành Phật và đạt được cái sự bình an của chúng ta có phải nhờ cậy một người khác được không? Đó, nó đặc biệt như vậy. Nó mở ra một cách rất là hoàn toàn. Cái cánh cửa nó mở ra không còn chỗ nào để che nữa. Tại vì kể cả bản thân Đức Phật, Ngài cũng còn nói một cái lý nhân quả mà quá cả 100.000 kiếp về trước Ngài còn bị như vậy. Nhưng bây giờ mình nói con đi tu theo Phật để con nhờ Phật nữa là che chở cho con đừng có nhức đầu. Được không? Chắc chắn là không được. Chắc chắn là không được. Cho nên cái hình ảnh thứ hai mà các vị thấy rằng cái lực của Đức Phật như vậy, và không phải chỉ một người, khi mà cái dòng họ Thích Ca đó bị vua Lưu Ly, tức là quá khứ là một đứa cháu của trong gia đình, nghĩa là lấy một cái người tỳ nữ đem giả làm công chúa, cho nên khi mà biết được rằng mình là con có một người tỳ nữ, vua Lưu Ly mới cầm binh đem đi đánh thành Ca Tỳ La. Ba lần đem quân đi thì Đức Phật đã ba lần đến ở cái biên giới để mà ngồi và đã khuyên giải để vua Lưu Ly bãi binh. Nhưng mà cuối cùng lần thứ tư thì Đức Phật không khuyên nữa. Tại vì Đức Phật biết rằng nghiệp nó đã đến, nghiệp nhân đã đến. Tại vì trong quá khứ cái dòng họ Thích Ca đã từng làm hại cái dòng họ, cái dòng dõi của vua Lưu Ly. Cho nên ngài Đại Mục Kiền Liên mới thấy về tội nghiệp quá, thấy những người Thích Ca là những người tu hành, họ không có chịu, họ là đệ tử Phật, họ quy, họ không chịu dùng cung tên, họ không chống trả, thế là họ cũng bị chết. Mà các vị biết là tới 500-600 người nữ là bị nó là hãm hiếp xong rồi giết chết. Cho nên vì thương xót họ vậy, cho nên ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần lực á, bỏ 500 người vào ở trong cái bát á của ngài, dùng thần lực đưa lên giữa hư không. Nhưng mà rồi sau trận chém giết hạ xuống thì trong bát chỉ còn lại máu mà thôi. Tức là 500 người mà được ngài cứu đi lên rồi đưa xuống lại, họ cũng chết đi. Cái nhân quả như vậy để cho chúng ta thấy rằng nếu Đức Phật còn sống và cả 400-500 người và thần lực như một Kiền Liên cũng không quá giải được. Đó là gì? Đó là công lý võ trụ. Và cái người bản thân của ngài Mục Kiền Liên đến khi mà cuối cùng ngài thấy là nghiệp nhân của ngài đã đến lúc mà phải đền trả đó, thì ngài cũng bị gì? Bị bầm nát thay. Cho nên người ta nói rằng tại sao một cái vị Đại Mục Kiền Liên, một cái vị nghĩa là thần thông đệ nhất của Đức Phật mà lại bị những người nghĩa là cái bằng du đảng du côn của nghĩa là cái phái gọi là cái phái lõa thể mà bầm nát. Thì như vậy mình tu cỡ mình đó là cái bằng một chút thần cũng không có, làm sao có thông? Hiện tại mình một chút thần cũng chưa có nữa, làm sao mình có thông? Mà mình không thông được thì làm sao mình hóa giải được nghiệp báo? Cho nên chỉ có cái quan trọng hơn hết là khi cái người tu là thấy nhân không tạo, không tạo nhân ác thì quả không có vậy thôi. Chứ không có ai giỏi mà có thể tránh được quả cả. Đó là công lý võ trụ. Đó. Thì những cái gì bài viết thì các Phật tử sẽ đọc lại, nhưng mà các Phật tử thầy muốn chia sẻ một điều để các Phật tử biết rằng nghĩa là cái xác thực hơn hết á là Đức Tôn Sư dùng những cái từ rất là bình dị, rất là rõ ràng để nói với chúng ta biết rằng đó là tu thì mỗi người sẽ tự tu, và tu ngay trong đời sống hàng ngày, tu bằng lời nói, bằng ý niệm, bằng hành động của mỗi cá nhân để tạo nhân và quả. Chứ không phải rằng các vị cầu mong một ai đó để che chở cho mình. Và chúng ta cũng sẽ học được rất nhiều điều. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên bị bầm vậy đó, thì mấy đệ tử mới đến mới bạch Đức Phật đó, bạch Đức Tôn, tại sao mà tôn giả Mục Kiền Liên đã có thần thông, đã biết được cái chuyện đó mà rồi còn để xảy ra như vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất có nói một câu rằng khi nghiệp quả đến thì chữ thần còn không nhớ, làm sao nhớ đến chữ thông? Tại vì khi mà nghiệp quả nó đến thì nó che mờ tất cả, giống như mình nói rằng khi mà cái phước mình nó hết á, nó không còn đủ cái đức để cover mình á, thì cái ma chướng nó đẩy mình đến cái chỗ để mình thọ nạn. Cho nên các vị biết có nhiều người họ nói là bữa nay nhất định tính là ở nhà không đi đâu đó, nhưng mà cái gì nó giục nó xuống vậy đó để lên xe đi, cuối cùng ra freeway bị đụng chết. Có nghĩa là lúc đó là nó cái phước mình, nó cái đức mình nó không đủ để nó cover nữa, cho nên nó có một cái thế lực thứ hai là thế lực gì của nghiệp lực nó đẩy đi. Chứ không phải nói là tại vì là mình có thể biết trước, mình có thể tránh được. Mà trong kinh Đức Phật nói rằng chẳng phải liền lặn biển cả, chẳng phải chui hang sâu núi thẳm, được chẳng phải trên không trung mà có thể tránh khỏi được tử thần. Bởi vì ngày xưa có bốn ông tiên ông tu á, là ông ai cũng biết mình sắp chết, cho nên một ông thì lặn xuống biển cả, một ông thì vô trong hang sâu cho bằng giữa mấy cục đá ngồi, rồi một ông lên giữa hư không tính là để tránh được khỏi cái chết. Nhưng mà cuối cùng rồi tự nhiên rớt cái bịch nằm ở giữa trời, hỏi sao thì Đức Phật mới nói rằng đó là họ không tránh được tử thần, là nghiệp đến rồi. Và tại sao chúng ta phải biết điều đó? Chúng ta biết điều đó không phải là chúng ta sợ, nhưng mà biết điều đó thì chúng ta mới biết rằng cái quá trình tu tập chúng ta là do chúng ta tự quyết định. Nói như ngôn ngữ cái này gọi là mình tự điều sai cho hôm nay và ngày mai của mình. Còn cái như ngài nói, cái quả của quá khứ cái nhân mà quá khứ mình gieo bây giờ mình thọ cái quả, thì cố gắng mà ăn mà giải quyết cho hết. Tức là mình lỡ mình trồng cái gì mà nó không tốt á, một á là mình phải quên nó đi, cố quên đi, nghĩa là tập tu thiền định, tu theo các thiện pháp để mà quên đi cái nghiệp quá khứ của mình, tôi nghĩ là cái quả đã tới rồi đó. Còn cái nhân đời này thì đừng có tạo nhân bất thiện để không bao giờ có quả ngày sau. Và Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng, nói như vậy để cho các Phật tử thấy rằng khi mình tu hành thì cái người Phật tử cúng dường hay là cầu nguyện hay là vào chùa lo tam bảo cũng đó là một quá trình nhân quả của mình, đó là một cái phước của mình làm, chứ không phải mình mong đợi rằng mình làm điều đó để được cái gì cho mình. Tại vì ngay lúc mình làm là mình tu mà, lúc mình làm là mình đã gieo nhân để mình tích đức cho mình, thì tại sao mình còn phải đòi cái kết quả? Giống như mình nói rằng là trời xanh hay là có một cái vầng mây là quá đẹp rồi, mình còn muốn một thiên thần đứng phía sau nữa. Ý đó là như vậy. Cho nên Ngài nói rằng, Ngài thí dụ thế này, Ngài nói rằng có một cái vị tỳ kheo nọ được người ta lo lắng cúng dường, cúng dường cho nên tu hành nữa là thanh tịnh rồi tu hành tiến bộ, nhưng mà sắp chết rồi đó là không có thành đạo nghiệp được, không nhập niết bàn được. Đó, tức là tu mà không chứng được. Tại vì cứ cảm niệm cho ân đức của người Phật tử, nói rằng cái bà này, cái ông này, nghĩa là lo tôi ăn mấy chục năm, nên bây giờ mà nếu mà tôi thành tựu mà tôi bỏ tôi đi đó thì thấy tội nghiệp hậu quá, không có, chưa có trả được. Bởi vì người tu hành không phải con gà ăn xong rồi quẹt bỏ, cho nên do đó cho nên tôi muốn trở về trả. Chính vì vậy mà không có nhập định được. Thì lúc đó có một vị A-la-hán mới chỉ cách là nói rằng thôi thì nếu ông muốn trả thì ông hãy làm cái gì mà cho người đó được happy đó, thì coi như ông trả được cái nợ đó. Chỉ có bằng cách là cho bằng hiện thân làm, là nắm nắm ngò và cái nắm ở trong cái vườn đó, là 20 năm vậy đó, để người ta hái nắm, người ta xào ăn ngon ngọt giống như lúc mình thưởng thức món ăn vậy đó. Đó, khi mình thưởng thức món ăn mình ngon ngọt cái nào bây giờ trả lại cho người ta, thì trả 20 năm rồi nghe, tự nhiên coi như nợ mình hết rồi. Cho nên lúc đó nghĩa là nhập định được và chứng được A La Hán. Ngài viết trong nói vậy. Nhưng mà thật ra câu chuyện nó cũng mang tính là giáo dục mà thôi. Có thể nói một cách vậy. Có nghĩa là tại vì cái người mà Ngài nói rằng cái người mình nuôi cho người học trò ăn á, thì cũng đừng bao giờ rằng đợi rằng học trò đó nó dạy lại mình, mà nuôi cho học trò ăn có nghĩa là mình đã trồng cái nhân. Trồng cái nhân thì cái người học trò này nó học thành tài đó, là mục đích của nó là để dạy lại cho học trò khác, dạy lại cho con cháu và thế hệ mai sau của mình. Chứ lẽ bây giờ mấy phần tử mình nuôi một ông thầy là ông dạy lúc bây giờ ông ra nghề giống như thầy, bây giờ thầy ra được cái lớp học thì mấy người nuôi thầy họ xuống âm phủ đó rồi, hoặc là họ trở thành cái người tóc bạc hết rồi sao họ học nữa. Và cái người trẻ cũng không thể dạy lại cho cái người đã quá già, mà họ dạy là họ dạy cho thế hệ kế tiếp. Và cái người mà cái việc cái mình mà mình làm vậy, cái người mà bố thí, cái người mà gieo nhân cũng vậy, phải biết rằng lúc mình bố thí gieo nhân là đó là quá trình tu hành của mình, và quá trình đó là quá trình trồng nhân của mình. Còn cái phần mà mình cứ chờ đợi rằng cái quả đó nó phải y như vậy đó, thì mình sẽ bị sai lầm một chỗ, cũng giống như cái người tu hành đó, không biết được rằng mục đích của mình học nhận của tính thí là để hóa giải của nó, và để tu hành để thành tựu và độ chúng sanh. Cho nên mình độ tất cả chúng sanh, độ kể cả côn trùng, kể cả những loài nhỏ nhất, nhưng mà mình hóa giải nó, có nghĩa là mình đã đền lại ơn người đã nuôi mình. Chứ đâu phải chọn người đó, chẳng hạn bây giờ ông A ông nuôi thầy, thì bây giờ thầy phải ráng là kiếp nào thầy cũng nhớ tên ông A trong đời, cũng như chấp ông A trong đời mình để cuối cùng để dần trở lại để mà tìm ông A để mà trả nợ. Chứ vậy là nó trở thành sinh tử luân hồi thôi, nó đâu có phải là giải thoát giác ngộ, nó không phải là vậy. Cho nên cái người tu hành họ có một cái chủ trương duy nhất á, nếu mình tu hành mình muốn đạt được chân chánh và đạt được cái ý của Phật dạy là quần pháp lợi sanh, tức là đền ơn chúng sanh, tức là đền ơn của ai? Của chư Phật. Chứ Phật đâu có nói rằng bây giờ nhờ ta khai sáng ở con đường này, nhờ ta chỉ dẫn giáo lý, nhờ tổ mà bây giờ mình phải cứ ăn rồi cứ đợi kiếm tổ sinh ở chỗ nào để mà mình làm đệ tử mình đền ơn. Đâu cần điều đó, không cần điều đó. Mà điều quan trọng là cái mà mình học được và cái tuệ, cái mà mình được soi sáng, cái người mà đã mồi cho mình ngọn đèn á, là họ chỉ có một ước mơ là mình đem ngọn đèn này làm lợi ích cho cả thế nhân. Cái mục tiêu của nó rất là rõ ràng. Nhưng mà nếu mình không hiểu mục tiêu rõ ràng đó thì mình cứ chấp như vậy thì cả hai người đều rơi vào cái chỗ là không thông nhân quả. Người nuôi thì cứ đợi là người đó phải trả, rồi người nhận thì muốn trả lại cho người nuôi. Thì cả hai cái đều ràng buộc lẫn nhau. Đó, cho nên chúng ta sẽ đi sai công lý của võ trụ. Gọi là công lý của võ trụ, tức là không phải của đạo Phật mà của võ trụ. Và kể cả những người tu theo đạo Phật là những người sống theo trên tinh thần chân lý đó. Bởi vì chân lý là sự thật, mà sự thật là không có thầy, không có học trò, sự thật không có cửa. Sự thật bản thân nó là sự thật, người nào thấy sự thật tức là sống đúng với chân lý, và do vậy không phải bị khổ đau bởi những cái gì, cái trái ngược với chân lý. À, cho nên từ đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái tinh thần đạo Phật ứng dụng vào nhân quả, hay đem nhân quả ứng dụng trong quá trình tu chứng của đạo Phật. Chứ không phải là đạo Phật là đạo mà khai sáng ra con đường của nhân quả. Vì nhân quả là công lý của vũ trụ mà. Cho nên tổ sư á, khi ngài nói vậy á, thì các vị thấy rằng cái chỗ mà ngài nói rằng ở đây đó là khi con người ta mà trở thành một tội nhân, thì khi có tội nhân á, thì mới có pháp luật. Chứ không phải là pháp luật nó tạo ra tội nhân. Tại vì người ta làm tội thì mới có người tính ra cái chuyện tội đó phải trị bệnh gì, người ta mới tạo ra pháp luật. Chứ nếu mà không có con người á, không có người làm tội thì pháp luật không có. Mà con người bây giờ lại sợ pháp luật mà không biết rằng sợ chính cái hành động của mình. Nếu mà mình không có tội, hay là nếu ở đây mình nói là ở cái nước ngoài, cái nước tự do này, mình đừng có làm gì có lỗi, mình đừng có đụng chạm với tao, thì mình thấy các vị có sợ cảnh sát không? Sợ cảnh sát là chuyện cảnh sát. Cái người cảnh sát họ làm những công việc rất là đơn giản, là nếu mà chỗ nào kẹt giao thông thì họ phải chạy tới kẹt giao thông. Cho nên vì có giao thông cho nên mới có cảnh sát giao thông. Nếu không có giao thông thì cũng không có cảnh sát giao thông nữa. Nhưng mà giao thông bình thường thì cảnh sát có cần không? Nó cũng không cần nữa. Nó kẹt thì cảnh sát giao thông mới xuất hiện. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng chân lý võ trụ cũng như vậy. Nó có một cái tính nhất định, nhất quán. Mà khi người tu Phật á, hiểu được rồi là mình thấy rằng mình rất là an tâm. Ở đâu mình cũng tu được và mình sống đúng vào chân lý. Có nghĩa là mình đã đi vào cái quá trình để cuối cùng đạt được, thành tựu được an ổn. Ngài nói những câu nói nghe rất là sâu nhưng mà đơn giản. Cho nên á, nếu mà mình bầu một ông quan, mình bầu một ông vua đó là làm cho người ta phải làm việc cho mình, phải trả lương cho họ, cực khổ lắm. Mà người ta tranh nhau giành những chỗ đó. Thật ra khi mình làm vua, làm quan vậy đó, ta gọi là trèo cao thì té nặng. Cho nên bước vào con đường danh lợi thì người ta nói là cái dòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi thì người mong bước vào. Mà tất cả cái thế giới của ngày nay đó, mình nuôi con ai cũng ăn học cũng trong đó làm quan, thăng quan, tấn phước đó, thì đó là của con đường của danh lợi. Mà danh lợi tức là con đường của mình phi lý khi mình đập nhân quả. Trong quá trình như vậy, kể cả là nói là cái những người tu hành, vì Đức Phật ra đời là cái người chỉ có một mục đích duy nhất là khai sáng, ánh sáng giác ngộ cho mọi chúng sanh, và mọi người đều có thể thành Phật được. Vì vậy không có gì mà con người phải sợ hãi đến trở thành bi lụy. Bi lụy chỗ nào các vị biết không? Có lần thầy giảng, thầy mới nói rằng nếu mà ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có nguyện một câu đại nguyện thế này, nghĩa là chúng sanh vị độ phương chứng Bồ Đề, nếu mà chúng sanh độ chưa hết thì tôi không chứng Bồ Đề. Đó chỉ là một cái giáo lý mà để cho tất cả người tu Phật biết rằng khi chúng ta phát tâm tu, chúng ta phải hạ một quyết tâm, gọi là hạ đại nguyện, đưa một cái đại nguyện ra, nghĩa là chúng sanh mà độ chưa hết thì nhất định mình không thành Phật. Giống như ngài Địa Tạng nói rằng còn một chúng sanh với địa ngục thì tôi nguyện không ở ngôi chánh giác. Tức là đại nguyện để như vậy, để thấy rằng mình phải phát đại bi tâm, và để thấy rằng mình phải vị tha vô ngã chứ không vì riêng mình. Rồi cuối cùng vì cái vô ngã đó mình mới trở thành tự tại và đi vào Niết Bàn. Thì như vậy là ngài Địa Tạng khi mà ngài phát cái lời nguyện đó là ngài đã thành Bồ Tát, ngài thành Phật lâu lắm rồi. Nhưng mà ngày nay người ta lại ngược lại, người ta nghĩ rằng nữa là mình cứ việc làm chuyện tội không sao cả. Tại vì sao? Mình theo Phật cho nên có ngài Địa Tạng. Có khi mình chung xuống dưới thì ngài sẽ lượm mình lên. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rằng chúng sanh tội nghiệp nó cứ chui xuống chui lên trên địa tạng cái rồi mới trời thấy cái mặt này cứ chui xuống chui lên hoài, tôi đã lượng lên rồi rồi năm sau 100 năm sau thì thấy mình xuống nữa, rồi người ta lại tự đặt ra giống như người ta tôn xưng ngài là phu minh giáo chủ. Ai mà nhận cái chức đó làm gì, phải không? Người tu hành để giải thoát để thành Phật hay là đi tu hành để nhận cái chức u minh giáo chủ? Đó, cái chức u minh giáo chủ là ai đặt ra? Nếu chúng ta hiểu được công lý võ trụ thì chúng ta thấy rõ ràng rằng xưng tán một đức Phật, một Bồ Tát là những cái nghĩa cử rất là cao thượng. Để như vậy, để hạ cái tâm tư cúng cao ngã mạn của mình, nhưng mà không thể hiểu lầm vai trò của Phật và Bồ Tát được. Cho nên chúng ta mỗi người sẽ là một địa tạng, phá vỡ cái ngục tham chấp, cái ngục si mê và cái ngục mình gọi là đen tối của tâm tư mình, để giải thoát chúng sanh trong tâm tư mình, để cuối cùng tâm mình thanh tịnh để mình thành Phật. Chứ đâu có phải là cứ nghĩ rằng mình sẽ có một ông đại Bồ Tát cũng che chở cho mình, cho nên có chuyện gì đó thì mình phải kiếm ổng. Tức là nếu mình có một chuyện gì để mình kiếm ổng, để ổng nhờ ổng giúp đỡ mình, nói như vậy thì nhân quả nó còn không? Nói như vậy thì công lý võ trụ sẽ ra sao? Đó. Khi chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta mới thấy những cái giá trị quan trọng nhất là những gì bình đẳng nhất, có nghĩa là thật sự. Kể cả người già, người trẻ, người đàn bà, người đàn ông, hay là giàu nghèo, bất luận người nào thì đạo Phật gọi là bình đẳng, có nghĩa là ông tu ông đất, bà tu bà đất, ai tu lấy đất, ai hành lấy thành. Cái chuyện đó nó rõ còn hơn cả ban ngày nữa. Thì khi mình đã rõ, đã hiểu như vậy đó, thì mình đâu có còn phải sợ hãi nữa. Đâu có còn phải sợ hãi ai mà phải chờ đợi nữa. Cái sợ hãi quan trọng nhất là sợ hãi cái mình có gieo cái nhân tội lỗi hay không. Mình có tạo tội hay không. Nghĩa là mình có làm cái điều ác để cuối cùng mình phải chịu cái quả hay không. Mình nên sợ cái đó. Cho nên trong chân lý, Đức Tôn Sư này viết một cái quyển tên là Sợ Tội Lỗi. Cái con người đáng sợ nhất là sợ tội lỗi của chính mình. Chứ không có sợ ai cả. Vì vậy người con Phật là người học theo gương Phật là đại hùng, là đại trí, đại dũng, đại lực, đại bi. Cái gì cũng đại hết, đại là lớn. Nghĩa là có một cái hùng lực rất là lớn. Nhưng mà tại sao hùng lực lớn? Tại vì mình biết nhân quả. Và mình tin rằng công lý võ trụ là nhân quả. Đó, mình biết một cách chính xác. Và mình tu mình cũng không sẽ không tự cao, không ngã mạn. Và cũng không có sợ sệt, mà hiểu rất rõ về con đường đi của mình. Cho nên thầy mới nói khi nãy là lời văn rất là đơn sơ, rất là mộc mạc, nhưng nó mang tính trực tiếp để người nhận có thể nghe, có thể ngộ và có thể tỉnh. Còn nếu mình không nghe không ngộ mà mình thích, nữa là cái bằng mình thích giống như là cái bằng tiếng huyển, tiếng kèn, thì cái đó là cái mà mình càng lúc mình phải chạy theo và tự mình làm khổ lấy mình mà thôi. Và cái phần này đó thì các vị thấy rằng khi chúng ta hiểu rằng chính con người tạo ra tội lỗi và pháp luật xuất hiện, và cũng đồng thời chúng ta cũng sẽ hiểu rằng pháp luật chỉ trừng trị những người có tội, chứ không phải pháp luật là ức chế kẻ hiền lương. Thì chúng ta mới hiểu được cái câu, nghĩa là cái người tu hành không mê mờ nhân quả. Khi mình đã không mê mờ nhân quả, mình là người hiền lương, thì pháp luật không có giá trị với mình cả. Các vị có nhớ cái câu chuyện mà nói là ngày Bách Thượng mà giảng kinh mà có một cái con trồn mà lên nghe rồi cuối cùng nó là 500 năm kiếp trồn không? Chỉ vì trả lời một câu rằng một người Phật tử hỏi một thầy tỳ kheo trụ trì rằng bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ông ta trả lời rằng không rơi vào nhân quả, cho nên phải đọa làm 500 năm kiếp trồn. Và khi câu hỏi được lặp lại thì Tổ Bích Tượng chỉ trả lời một câu là người tu hành không mê mờ nhân quả. Không mê mờ nhân quả tức là gì? Là rõ ràng nhân quả Rõ ràng nhân quả tức là không làm những điều bất thiện, chứ không phải là người tu hành mà nói rằng nhờ tu hành mà làm điều bất thiện vẫn có thể thoát được. Cho nên càng tu hành mà làm bất thiện á, thì nhân quả có không? Nó cũng giống như người thường thôi. Đó, cho nên nó gọi là không mê mờ nhân quả thôi. Nếu mình chỉ trả lời, hiểu lầm mình trả lời trật, thì mình không phải 500 năm kiếp chồn đâu. 1 triệu năm mình vẫn còn làm con chồn, chứ không phải là 500 năm. Cái vị mà nói 500 năm kiếp chồn là ông cũng có một đại căn để cuối cùng ông nghe một câu mà ông trở lại con người. Nhưng mà nhiều khi nếu mà mình không hiểu, mình sẽ bị mê lầm mãi mãi. Thiện căn mình không đủ. Và chỗ đó cũng đồng thời là một cái bài học cảnh giác, chúng ta thấy rằng chúng ta chớ coi thường trong cái đời sống tu hành của mình. Mỗi ngày đời sống tu hành của mình, nếu mình đã chưa chứng đạt được, tức là mình chưa đủ, mình gọi là thiện căn phước báo, mình chưa chứng được đạo, thì coi chừng mỗi một hành vi đều có mang tính nhân quả. Và như vậy mình cũng sẽ không dám nói đại ngôn, mình cũng không dám coi trời bằng vung. Tại vì sao vậy? Mình biết rằng hãy càng thấp kém, càng nhỏ nhoi và càng khiêm cung á, thì cái nhân quả mình càng lúc càng dày càng cao. Bởi vì mình tích đức mà, một chút việc nhỏ xíu mình cũng không dám coi thường, thì đức mình nó sẽ dày. Đó. Vì vậy mà Nguyễn Du nói rằng sau này các vị ở nước Mỹ hay nước nào cũng vậy, không có ai mà có thể che chở cho mình được hết. Chỉ có chở che thì nhờ đức cao dày mà tu cho thế mới chẳng tài tu tâm. Khi mà cái tâm mình tu mà nó đạt được cái tâm đức rồi đó, thì cái đó nó mới có thể chở che cho mình. Chứ các vị biết khi mình làm công dân Mỹ á, thì mình sẽ được cái gì? Người ta nghĩ là làm công dân Mỹ là một cái nước nó có đầy đủ sức mạnh và tiền bạc và đầy đủ sức mạnh, kể cả cái passport của nó. Nhưng mà làm công dân Mỹ thì nhiều kẻ thù lắm. Các vị có thấy vậy không? Cho nên khi mình xách cái passport Mỹ đi chỗ nào thì giấy tờ của Mỹ là người ta sợ hãi. Tại vì sao vậy? Vì nó có quá nhiều sức mạnh. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng khi mà cái ngày mà các vị biết cách đây không bao lâu nói về cái việc mà cái bằng, những cái chuyện mà cái bằng khủng bố ở nước Mỹ, thì lúc đó thầy ở bên Úc á, thì thầy nghe thầy cũng rất là chia sẻ cái niềm đó là đau đớn của tất cả nhân sinh nói chung. Nhưng mình cũng hiểu rằng có những cái mà người ta không thể tránh được thì quả nó đến. Và lúc đó nó ở tại nước Úc á, cũng cảnh giác rất là nhiều, bởi vì Úc cũng liên hệ với Mỹ. Và cũng đồng thời có một cái là người ta kêu gọi những người ở quý Phật tử là cái đó không cần. Tại vì lúc thầy nói thì thầy sẽ không cần cây đèn. Chủ yếu là các Phật tử có nghe và có chia sẻ được cái phần thầy nói, chứ không phải thầy chia sẻ cây đèn. Không, thành ra các Phật tử nhớ là có những cái mình sẽ làm cho nó dư đi, không có cần thiết lắm. Và lúc mà người ta nói rằng nếu mà những người nào mà có quốc tịch Mỹ ở nước ngoài thì hãy nhanh chóng có thể về nước Mỹ để được bảo vệ, chứ nước ngoài thì sợ bảo vệ không được. Nhưng mà thưa với các Phật tử rằng khi quả đến thì không ai bảo vệ ai được hết, công lý của vũ trụ. Nhưng mà chúng ta chia sẻ được cái sự lo âu của chính phủ, chúng ta chia sẻ được cái mình gọi là cái quyền của người công dân của chúng ta. Đó, cho nên chính phủ muốn nói lên cái quyền rằng nếu là những người của nước Mỹ sẽ được bảo vệ hết sức và tối đa trong cái khả năng họ có thể làm được. Còn cái mà nó quá khả năng, tức là nó qua cái quá trình của vũ trụ công lý, của nhân nhân quả, thì có thể bảo vệ được không? Không được. Cho nên một tổng thống ở một cái nước siêu cường như nước Pháp, thì khi ông tổng thống ông bị nghĩa là ung thư thì cũng nghĩa là tử thần cũng phải mời ông đi mà thôi. Và siêu cường ở nước Mỹ thì một tổng thống mà khi bị bệnh quên thì nó cũng phải quên mà thôi, sanh lão bệnh tử. Không phải vì người ta siêu cường mà người ta có thể bảo vệ được cái quá trình của vũ trụ. Và khi mình hiểu được vậy, mình mới thấy được cái tinh thần, cái giá trị của cái tinh thần của trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là rọi sáng, tức là thắp sáng lại cái hiện hữu, tức là thắp sáng lại cái gì, cái nhân quả bình thường. cái mà người ta thường quên đi. Người ta lo chỉ chạy theo những cái gì mà gọi là nó quyền bí ở trên mây, nó tìm một Phật ở trên những đỉnh cao và phóng những hào quang đó là đủ màu sắc. Mà người ta không thấy rằng cái quá trình để biện chứng cái thành tựu là của nhân và quả. Mình có quyền có niềm tin, có sự tin thật là sâu xa, nhưng cái tin mà cần thiết nhất cũng phải là gì? Cũng phải tin nhân quả. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng đó là Ngài chỉ là người thầy dẫn đường, hay là một người lương y cho thuốc uống trị bệnh, là đó là do mỗi cá nhân. Cho nên ai thấy mình bệnh gì thì sẽ dùng cái loại thuốc đó. Chẳng hạn Ngài nói là tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến đương kiến thủ với cấm thủ, mỗi bệnh mỗi khác mỗi tên, thì dùng có thuốc nào, có giới, có định, có tuệ, có thí, có thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, các vị bệnh nào lấy thứ thuốc đó để mà chế ngự. Mà nếu mà nó trúng thuốc trúng bệnh á thì bệnh mình hết, giống như là có nhân là có quả vậy thôi. Cái Ngài cũng không thể nói rằng là các Phật tử chỉ cần tin tưởng ở nơi ta thì bệnh gì cũng hết, ung thư nào cũng lành. Thì nếu Ngài nói vậy thì Ngài đâu còn đi vào con đường của công lý võ trụ nữa. Nó rõ ràng là như vậy. Cho nên chúng ta tuyệt đối có những cái niềm tin rất là chính xác nơi lời dạy của Đấng Đạo Sư và nơi lời dạy của các Bậc Tổ. Khi chúng ta tin như vậy là chúng ta thấy là chúng ta có một cái gì? Có một sức mạnh giống như chúng ta được trao trọn cả một gia tài. Một gia tài rất là lớn. Và khi tin như vậy chúng ta mới biết rằng bản thân chúng ta trong lúc tu tập, nếu càng kính mật, tức là càng nghiêm mật, càng tinh tấn chừng nào đó, thì cái phần nhân quả hay cái phần nghiệp quả nó sẽ chậm và đến trễ, để chúng ta có thể nghĩa là hoàn thành sự nghiệp tu tập của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta lơ là, chúng ta coi thường, thì nhân quả sẽ đến ngay trong lúc chúng ta còn đang muốn tu. Bằng chứng là sao? Các vị đọc của Nguyễn Từ Bi Thị Sám Pháp á, cái người viết ra lại là Ngộ Đạt Quốc Sư. 10 kiếp tu hành chân chánh, không khởi một niệm tà, cho nên triệu thố theo 10 kiếp mà vô không được. Giống như mình nói là cái bằng mình bảo vệ cái thành trì của mình, nghĩa là nó miên mật mức độ nghĩa là 10 kiếp mà một chủng tử ác cũng không xâm nhập được. Rồi cuối cùng chỉ ngồi lên một cái tòa trầm hương của vua ban mà khởi một cái ý nghĩ nghĩa là nhẹ nhàng, nghĩ rằng nhờ mình tu hành mà có được cái phước ngồi trong tòa này, là ngay lúc đó triệu thố tấn công, là ngay lúc đó là nghiệp nó tới. Cỡ Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà các vị biết là 13 tuổi thuyết pháp rồi và trở thành quốc sư. Công phu tu hành nghĩa là nó kín như mình gọi là cái bằng một cái thành trì không chỗ hở, mà chỉ một chút xíu như vậy đó mà cái nghiệp 10 kiếp trước nó còn đi theo được. Thì nếu mà mình tu mà theo kiểu mà kêu bằng cưa cây mà cà dịch á, tu 3 bữa nghỉ 30 bữa đó, thì mình sẽ tới đâu? Thấy không? Mình sẽ tới đâu? Rồi mình ngồi mình cứ nói là pháp Phật không linh. Rồi bởi vì chính mình yếu đuối như vậy, mình mới bắt đầu nghĩa là kiếm một cái thế lực khác, nghĩa là giống như gọi là mua chuộc một thế lực khác để tạm an tâm cho mình. Thôi bởi vì con yếu quá, con nhắm con bộ khâm kham rồi, nó kiếm ai đó kêu bằng bảo kê giùm. Kiếm đường tắt ra đi, kiếm người bảo kê, rồi kiếm nữa là cái bằng gì đó để mình nương dựa. Kể cả nương dựa ông thầy, kể cả nương dựa ngôi chùa, và kể cả nương dựa gì? Nương dựa những cái mà hình ảnh mà mình hoàn toàn không thực chứng được. Cho nên khi mà đọc những cái bài thì các vị mới thấy rằng nó có những cái gì đó, những thực trạng mà mình cần phải đánh đổ để rồi mình xây dựng từ bước, tuy rằng tan quan nhưng mình còn có cơ hội để xây dựng, chứ mình không bị mê mờ. Mình không bị mê mờ bởi vì cái lời của tổ dạy là cũng thông qua ngay cả bản thân tổ. Các vị biết bao nhiêu? 32 tuổi vắng bóng, sự nghiệp truyền đạo 9 năm không hơn, đến khi nghiệp quả đến, Ngài mới nói với các đệ tử xin theo Ngài đó rằng, ta đi vào núi lửa, các ngươi không đủ sức vào núi lửa. Tức là ta đi trả nghiệp. Và sự nghiệp của ta như vậy là ta đã để lại. Bây giờ tiếp tục là bổn phận của ai? Của những đệ tử. Nếu mà tổ không có nhìn vào một công lý bảo trụ thì tổ vẫn còn cho đến hôm nay 48 năm trôi qua. Nếu là thân tứ đại thì trở thành cát bụi rồi, không có gì cả. Nhưng mà điểm quan trọng, cái mà những vị gọi là thầy tổ đã thông sáng là họ muốn nói lên cái thật, để người tu không có chỗ một bám víu một cái khác, mà hãy bám víu vào cái thật. Như Đức Phật ngày trước khi nhập niết bàn, Ngài nói rằng, này các con hay này các đệ tử, hãy nghe theo lời ta dạy. Vạn vật ở đời không có gì là chắc thật, không có gì là quý giá, kể cả thân thể rồi sẽ có lúc rã tan. Giống như ta 80 tuổi rồi cũng phải già yếu và chết đi. Chỉ có chân lý hay chỉ có giáo lý của ta là chân thật, phải nương tựa vào chánh pháp và lấy pháp làm đuốc và tự mình giải thoát. Đừng tin và đừng nghe theo một ai khác ngoài chính các ngươi. Đó là cái bài kinh Như Giáo, Đức Phật nói rất là thâm trầm, đơn giản và thâm trầm. Ngài nói là mình nương theo pháp, tức là mình nương theo gì? Là tinh thần của giáo lý, là của trí tuệ, của thấy nhân và thấy quả, để tự giải thoát. Đừng tìm cầu ở một nơi nào khác ngoài chính mình. Vì vậy mình đọc kinh hoài, mình nói rằng con tự quy Phật, con tự quy pháp, con tự quy đăng của con. Quy là nương về mà, cho nên cái giữa tánh giác, giữa pháp chân thật và sự hòa hợp thanh tịnh là của ai cho mình? Là của chính mình. Và đó là gì? Đó là công lý vũ trụ. Người hiểu được điều đó là người hiểu được công lý vũ trụ. Cho nên tổ nói trong đó, tổ nói là nếu trên một chiếc tàu một người giết một người ăn cướp để cứu 10 người thiên gia, thì y có được 10 kiếp được vào sang vinh hiển, nhưng phải có kiếp phải đền mạng để giết người. Nó rõ ràng thôi. Cái phước thì dĩ nhiên mình làm thì mình có quyền hưởng được phước đó. Tại vì sao? Đó là nhân. Nhân mình gieo phước thì mình hưởng. Nhưng mà quả thì mình có lấy cái đó mà cấn được không? Không được. Vì vậy có nhiều người cho dai nhiều quá, đem vô gỡ bớt, nghe nó thầy làm chùa cũng bớt chia giùm con. Thầy thì khỏe lắm, nhận liền. Để làm gì vậy? Để làm chùa. Còn cái chuyện họ làm chùa, lúc họ nghĩ vậy thì họ được phước trong phần đó. Nhưng mà cái cắt cổ của người khác thì họ sẽ bị gì? Bị người khác cắt cổ lại. Thầy đâu có chia được chỗ đó. Sao không? Thầy không chia được chỗ đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì tức là công lý vũ trụ mà. Nó rất là rõ ràng. Cho nên nhiều người sẽ lầm tưởng chuyện đó. Và khi chúng ta cầu nguyện vậy, chúng ta cầu an cũng vậy, thì chúng ta cũng chỉ nhớ hai điều. Nếu mình muốn mình được bình an thì mình đừng làm người khác khổ lòng nữa thôi. Mình đừng gây kiến kẻ khác thôi. Vì vậy ở trong cái bài đó nói rất rõ ràng. Có nghĩa là mình chỉ sống một cách chân thật. Đừng theo ai hết, đừng sợ ai hết. Ở giữa mực trung chân chánh. Người nào sống chân chánh là quỷ thần còn phải tin nữa mà. Cho nên đó là cái người mà sống trung thực là quỷ thần thấy cũng biết chắp tay mà chào. Một người chân thành và trung thực, các người biết là chư thiên cùng phải ngã mũ cúi chào. Đừng nói gì người thường. Cái đức của mình mà nó mạnh như vậy rồi đó, thì chư thiên cũng phải cúi chào. Vô mình vô trong một cái miếu mà thần cũng phải lại mà đi ra. Thì tại sao mình phải thờ thần? Mình thờ thần là gì? Mình là có một cái gì đó xấu xa, cái gì tội lỗi yếu đuối, cho nên ông đứng ông le lưỡi là mình sợ. Chứ mình tạo ra ổng le lưỡi thì mình có quyền bỏ ổng. Không có ai tạo ổng gì. Nhưng mà người ta làm một ông thần le lưỡi để cho thấy rằng có rất nhiều người tạo tội. Cho nên họ phải sợ. Nhưng mà một người chân chánh trung thực thì họ không có sợ. Cho nên ngày xưa các vị biết đó, ở Trung Quốc người ta gọi là những người kẻ sĩ, những người có học á, không sợ gì cả. Giữa đêm vắng đi qua miếu mạo không sợ gì cả, bởi vì sao? Họ tự nghĩ rằng họ là người gì? Là kẻ sĩ, tức là người có học đạo thánh hiền, sống đúng như thánh hiền, chân chánh thanh liêm, cho nên không có gì phải sợ hết. À, nếu các vị đọc lại sách Trung Hoa, các vị mới thấy gì? Người ta nói là người học, kẻ sĩ là người có học đạo thánh hiền. Còn mình bây giờ mình không những học đạo thánh hiền mà học đạo Phật, tức là người có thể là làm ra, chỉ dẫn ra con đường của tuệ, của trí và của giải thoát. Mục tiêu của mình là chừng đó. Muốn giải thoát, muốn giác ngộ thì cứ đi đúng mục tiêu đó. Giờ mình không có hề có gì để phải sợ hãi. Cho nên nếu mà các Phật tử đọc, rồi các Phật tử sẽ từ từ, các Phật tử mới thấy rằng khi mà Đức Phật trong suốt một quá trình của Ngài đó, 49 năm là Ngài đi từ làng này tới làng kia và chỉ dạy cho những đệ tử của quá trình của nhân, của quả, chỉ từ chỗ cái tập nghiệp, những cái phiền não từ đâu trong đời người mình và giải quyết ra sao. Chứ Ngài không bao giờ ngồi mà để nói những chuyện viễn vông ngoài thế giới này. Cho nên những ai mà hỏi Ngài là cái bằng vũ trụ bao giờ nữa là tiêu diệt, con người từ đâu đến, chúng người đi về đâu, Đức Phật không hề trả lời được. Đức Phật chỉ nói là Như Lai ra đời và tuyên thuyết một mục tiêu duy nhất để chỉ chúng sanh thấy rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân sự khổ, đây là con đường diệt khổ và đây là đạo diệt khổ. Nói cái chuyện đó thôi. Giảng bao nhiêu năm trời thì cuối cùng cũng đi tới bốn cái nơi thôi. Làm cho mình hết khổ là mục tiêu của Đức Phật. Và muốn hết khổ thì phải chỉ cho mình thấy được cái khả năng thành Phật của mình, gọi là tự tại. Cho nên trong này bài viết này, trong cái công lý bổ trụ thì tổ sư này mới nói là nếu mà cái người biết được công lý bổ trụ thì không có gì để phải mà lo âu nữa cả. Và không có gì đã làm mình sống với công lý bổ trụ là nhân là quả thì không có thiện, không có ác đâu nữa. Nó bình đẳng à. Nó bình đẳng bởi vì thiện ác là bởi vì mình khởi nhân bất thiện, cho nên vì vậy mình mới nghĩ rằng cái ác là cái quả bất thiện. Chứ nếu mà các vị sống đúng với chân lý, tức là không làm thiện, không làm ác, thì lúc đó các vị sống với chân lý vô trụ. Ở đây là thiền được gọi là thấy được tánh và sống với tánh của mình. Cho nên nếu có dịp các vị đọc lại cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh thì nó có một cái đoạn là khi mà Lục Tổ Huệ Năng còn làm một cư sĩ, được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bác, hôm bác đi về phương Nam, thì lúc đó là Thượng Võ Minh trước kia là một nghĩa là võ sư, một vị võ tướng, cho nên nghĩa là rượt theo. Thì khi mà rượt theo thì lúc đó là Lục Tổ là chạy không kịp, mới đem bác để trên gì, trên cục đá chui vô trong bụi trốn. Thì nghĩa là Huệ Minh là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là một võ tướng, chạy tới rồi dỡ cái y bác không lên. Giới bắn lên mới đứng mới nói rằng thưa nữa là thưa ngài tốn đâu rồi, xin ngài ra đây, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y mà đến. Thì lúc đó nữa là lục tổ còn là cư sĩ, tức là người chưa xuất gia, tóc tai còn bồm xòm, mặc đồ nữa là giống như bình thường vậy, thì ra mới hỏi rằng nếu ông vì pháp mà đến thì ta sẽ nói. Thì tổ nói một câu thôi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Võ Minh? Tức là nghĩa là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Có nghĩa là mình không có chấp một cái này và cũng không chấp một cái kia. Có nghĩa là giữa cái tâm của mình là con đường của trung đạo, là vô niệm. Thì lúc đó mình mới thấy được cái bản lai diện mục của mình là cái tánh của mình. Còn nếu mình còn chạy theo thiện, chạy theo ác, thì giống như bây giờ mình làm thiện vậy đó. Mình làm thiện là để gì? Mình cầu có phước. Cầu có phước làm gì? Để hưởng phước. Và do đó là cái mình sợ ác. Thì nếu mà nói theo cái lý của Đại Thừa là khi mình còn chạy theo giữa thiện và ác, hai cái đó thì mình chưa đưa vào con đường trung đạo, tức là chưa đạt được, chưa thấy tánh được, vẫn còn phải rơi vào nhân nhiều quả. Cho nên khi mà nói câu nói đó thì Thượng Tọa Minh nó ngộ, hiểu được. hiểu được là cái bằng đó là không vì cái gì cả. Vì cái công lý vũ trụ là cái đường giữa, cái đường chân như, tự tánh nó là như vậy, nó an lạc như vậy. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái giáo lý thượng thừa của Đức Phật là nếu khi nào mà các Phật tử tu đến một cái đỉnh cao và đạt được giải thoát á, thì thiện và ác nó không có nữa. Bởi vì bây giờ mình còn sợ, mình còn sợ thiện ác. Tại vì sao vậy? Tại vì mình còn đang làm thiện và đang tránh ác. Tức là con người mình nó còn phàm phu, cho nên mình còn sợ cái thế gian này, mình mới tính chuyện đi về tịnh độ. Mình còn sợ cái quê hương nghèo đói, mình mới vượt biên hoặc đến một nước tự do. Đến lúc nào mà mình thấy chỗ nào cũng như nhau, không còn sợ nữa thì sao? Có đi không? Không đi. Không có phải đi nữa. Gọi là tự tại là không đi nữa. Nhưng mà mình còn tính là phải chạy khỏi cái thế giới làm người này đó, để sinh một cái thế giới của trời đó. Thì lúc đó mình còn có hướng để mà đến. Mà cái gì đã có một đường, đã có một thiên hướng, thì nó không còn của công lý vũ trụ nữa. Nó không còn công lý vũ trụ nữa. Cho nên sau này có dịp rồi các Phật tử đọc các cái bài kinh Đại Thừa, thì các Phật tử sẽ hiểu nghĩa đó sao. Bây giờ thầy chỉ muốn nói dừng ở chỗ đó, để các Phật tử thấy rằng cái lời nói của Tổ, Ngài nói nó cao tới đó rồi. Ngài nói rằng là vì có người phạm tội cho nên mới có pháp luật. Nếu không có người phạm tội thì pháp luật không có xuất hiện. Cũng như các vị biết ngày xưa đó, là lúc mà Đức Phật ra đời đó, không hề có giới. 12 năm sau mới bắt đầu thiết lập thành giới. Tại vì thu tăng đông vô quá rồi, thành nó lậu sự, đủ chuyện hết trơn. Ông này ổng đi về nhà, ổng thăm, hồi đó ổng có vợ, về nhà ổng thăm vợ, thành ra trong luật mới nói rằng cấm có gia đình rồi mà về thăm, tưởng là vợ của mình. Tại vì ổng về, ổng nói cái này là tôi về thăm vợ thôi, chứ đâu có thăm người khác đâu. Thành ra giới cấm. Tức là 12 năm sau thì mới bắt đầu có luật. Thế chúng ta thấy điều đó rất là rõ ràng. Cho nên nghĩa là luật có khi mà có con người. Vì vậy đó, con người tự mình tạo ra những cái, kể cả Thượng Đế như thầy nói nãy, và mình sợ hãi là Thượng Đế. Không có con người thì làm sao có một cái gì trên con người nữa. Thì cái bài chân lý vũ trụ hay là công lý vũ trụ nó cũng mang cái tính chất như vậy. Nếu mà chúng ta không hiểu được, chúng ta cứ sợ sệt. Và chúng ta không hiểu được, chúng ta cứ bị quy lụy hay là cái bằng yếu đuối đó. Nói theo ngôn ngữ thế gian đó là mình bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Tại vì những bậc, như thầy nói là những bậc hiền nhân, giống như mình gọi là thần minh vậy. Thần đó, nếu mà mình tôn xưng họ là thần, họ phải minh. Thần phải là sáng mới gọi là thần, chứ thần mà vẫn hối lộ làm sao mà thần được. Thần mà mình nghĩa là tôi nhờ làm những cái chuyện phi pháp, thần mà nghĩa là tôi tạo tội mà che tôi khỏi tai nạn, thần mà kêu bằng nghĩa là tôi sống một cuộc đời sống không lương thiện mà làm sao cầu cái nhà tôi được bình an, thì thần nó mà cho mình thì thần nó đâu có minh. Mà đã không minh thì đâu gọi là thần. Cũng giống vậy, Đức Phật cũng vậy. Cho nên người ta gọi là Đức Phật là Thế Tôn, là thế gian tôn ngài, là một bậc giác ngộ, chứ không phải là tự tôn. Thế Tôn không có nghĩa là tự tôn. Tự tôn mình nói mình xưng mình là ai đó là tự tôn, là tự ngã. Nhưng mà này là Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, thầy của trời người và Phật là Thế Tôn. Tại sao mình tôn? Mình tôn ngài không phải là để mình đưa ngài lên một đỉnh cao để mình trở thành một cái người nó thấp dưới. Mà mình tôn ngài là vì cái trí tuệ của ngài, cái lòng từ bi của ngài, cái sự hy sinh của ngài nó quá tuyệt vời, nó quá kỳ vĩ mà con người thấp kém của mình nó không, chưa làm được, và mình muốn học theo con đường đó. Cho nên thầy nói là nếu một cái người mà mình muốn á, mà mình muốn hạ thủ một công phu mà đạt thành một cái sức như Phật á, mình làm được không? Được chứ sao lại không được? Tại vì sao? Tại vì mình không dám làm và mình yếu đuối. Nói một cách khác là con người mình rất là nhu nhược, chỉ chờ đợi có ai đó để dựa vô thôi. Thậm chí mà nhiều khi học trò thầy nói rằng là sư phụ phải có, không có sư phụ sao tụi con tu, cho nên đi đâu sư phụ đâu nhớ tụi con níu y. Thầy nói rằng tới lúc mà sư phụ mà đi rồi thì y sư phụ cũng tụt luôn, lấy gì níu. Mà nếu mà sư phụ không lo sư phụ được thì tôi cũng có níu là còn chết thêm nữa. đã không biết lỗi mà cứu người thì cứu sao cho nổi,
không
giống như người ta nhờ thầy giải hạn mà nói tôi đổ vào hối hạn tôi giải không xong hạn hạn ai mà tôi giải.
Cái đó là một sự thật, cái đó là một sự thật. Mình nghĩa là ngũ tổ ngài còn nói nữa là cái bằng nếu mà nghĩa là tự mình nữa mà không độ được mình thì còn độ được ai nữa. Cho nên chỗ đó chúng ta mới thấy là cái kỳ đặc của đạo Phật, kể cả Đức Phật cũng vậy. Ngài không bao giờ muốn cho chúng ta trở thành những cái người con nghĩa là yếu đuối, những người con nghĩa là bi lụy. Vì cái hình ảnh của ngài mình thấy rằng rất là dứt khoát trên nhân và quả. Cho nên khi ngài đi xuất gia, lúc mà ngài chưa thật sự trở thành một người toàn giác, thì ngài cũng có những cái giống con người của mình. Ba lần bước ra rồi ba lần trở lại, cũng thương vợ cũng thương con. Tại vì sao vậy? Cũng là một con người. Nhưng mà cuối cùng rồi khi mà vì đại sự, khi mà vì sự nghiệp chúng sanh, và khi vì mà cho bằng lý tưởng thôi thúc, cuối cùng lên đường là đi. Rồi sự khổ hạnh, khổ cực bao nhiêu năm trời. Các vị mới thấy một cái vấn đề này. Người ta cứ tưởng rằng là cái người tu hành đó thì đơn giản. Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật có đơn giản không? Cái sự sợ hãi, cái sự thống khổ trong đường sâu, nếu mà có dịp các vị đến Ấn Độ, các vị mới thấy điều đó. Mà Đức Phật vượt qua hết. Mà không phải một con người chịu khổ như mình, tức là dân tu ly mình chịu khổ quen rồi, tức là một bậc vương giả. Nhưng mà thầy cũng không nói cái khổ đó bằng cái chỗ mà cái hạ quyết tâm để trở thành Phật. Hạ quyết tâm là sao? Trải cái tọa cụ, ngồi dưới cái cây bồ đề, phát một lời thề. Nếu ta ngồi đây mà không thành Phật thì thề thịt nát xương tan, ta không rời khỏi chỗ này. Cái đó là cái bằng cái công phu nó kết khối đến mức độ rằng nó là không có chỗ gì để chuyển nữa. Nếu một cái con người bình thường chúng ta mà chúng ta hạ quyết tâm, chúng ta có thể được không? Chắc chắn phải có một kết quả. Nếu không thành Phật thì mình cũng sẽ thành gì? Thành thánh. Nhưng mà vì mình yếu đuối, cho nên thầy đọc cái chuyện mà thầy nói ngày xưa thầy thích. Thầy... cái chuyện cái kiểu bà Tôn Bất Nhị chuyện tiên á, bà đẹp lắm. Cho nên khi bà đi tu tới Dương Trùng Dương thấy bà nói rằng không được, con đẹp quá cho nên sắc con là giống như là mặt con giống như hồ thu vậy. Nó đẹp nó long lanh vậy là nó làm cho người ta chao đảo tu không được, cho nên thầy không dám nhận con. Dương Trùng Dương nói vậy. Bà Tôn Bất Nhị nghe xong rồi không nói gì, ra phía sau nấu một chảo dầu xong đổ nước vô kê cái mặt vô và biến thành người cùi. Công phu mà hạ thủ cái đó bà không thành tiên sao được. Cho nên trong Tôn Bất Nhị bà là bà thành tiên thứ bảy. Cho nên bây giờ mà nói rằng nếu mà tu Phật đó mà ngồi thiền mà lâu ngày mà nó không ấy là cái nóng mà mặt nó đổ mụn là mình đã không dám ngồi thiền. Tốn tiền mua thuốc, sợ. Cho nên cái sợ hãi và bảo vệ thân của mình nó nặng hơn, nó mạnh gấp trăm lần con đường của tệ giác. Thì làm sao mà cảnh sát giác ngộ nó có thể tồn tại trong mình được. Cái đó là một cái sự thật thôi. Bây giờ mình phải chấp nhận cái yếu đuối của mình. Chấp nhận yếu đuối của mình mới thấy được cái quá trình nhân quả nó thành công sao. Rồi nếu mà mình nói là mình mới bị thử thách, chỉ mới bị người ta coi thường chút thôi, tới chùa thầy cũng thèm dòm chút thôi, hoặc là cho bằng người ta nữa là hơi khinh khi mình chút thôi là mình đổ quạo rồi. Thành ra ngay cả chỗ đó mà mình mới thấy rằng đường còn xa mà con chó nó tha con mèo luôn. Nó nói vậy đó. Đường nó còn xa là như vậy đó. Tại vì sao vậy? Tại vì trên thực chất đó là mình chưa bao giờ dám nhìn thẳng một vấn đề. Thầy nói mình khi mà mình tu mình dám liều mạng mà tu á, thì lúc đó mới bắt đầu có manh nha mà gọi là con đường không có thối chuyện. Cho nên nhiều khi không phải nói một cái ngôn ngữ nghĩa là nó quá gần gũi, nhưng mà thực ra nghĩa là chịu tu là phải chịu gì? Chịu lì. Lì ở đây không phải là lì với bản ngã, nhưng mà sẵn sàng ít ra cũng phải hy sinh một phần nào cuộc sống của tự ngã mình thì mới có cơ hội để tiếp cận với cái gọi là cái bằng thanh tịnh sáng suốt. Chứ còn mình cứ phải bảo vệ bản ngã mình hoài nộ mà lo giữ xong còn không xong. Thầy nói rằng là học trò thầy nói rằng nếu tụi con mà lễ Phật á mà mới cải cái đầu tóc bóng quá sợ nó không còn ngay ngắn nữa là đâu có thành tâm. Rồi lễ Phật mà cái áo nó đẹp quá mình sợ lễ mình đè xuống nó nhăn á thì phải nhóm cái đít lên á, thì còn gì nữa mà lễ Phật, phải không? Cái người Tây Tạng ta lễ Phật nghĩa là người ta nằm một cái nằm dài xuống mà ta lại từ sáng tới chiều cái nỗi mà mòn một miếng dán từ 5 phân mà còn có 2-3 phân. Ta lễ là đổ mồ hôi hết khăn này qua khăn kia mà người ta mới có cảm nhận được thế nào là giá trị của sự cung kính. Còn mình mặc một bộ áo mà đi qua tránh đi lại tránh để mà vô mình lại Phật để mình tìm một chút rồi gọi là phước duyên thì quả thật là nó còn xa vời. Quả thật nó còn xa vời. Cho nên công lý võ tụ cũng đồng nghĩa là gì? Tất cả sự thật trong thế gian này trên thực tế lý địa gọi là cái bằng bất thọ nhất trần, tức là khi nằm lên đến đỉnh cao cuối cùng rồi đó là không còn cái gì nữa, gọi là hoàn toàn là không có gì quan trọng nữa, kể cả quá trình của nhân quả. Nhưng mà vạn hạnh môn trung thì bất cả nhất pháp, tức là trong lúc mình tu hành vậy là một pháp nhỏ bằng mảy may cũng không dám bỏ được, tức là phải nhân và phải quả, phải có tu thì phải hết sức, phải có công phu, phải miệt mài thì nó mới có cơ hội chín mùi. Thế còn nếu không á, mình coi thường á thì mình cứ nghĩ rằng đó là, có nhiều người nghĩ rằng đó là kể cả tụng kinh hay niệm Phật vậy thôi mình tu tâm được rồi. Thiền thì có những con đường rất là sâu xa, nhưng mà khả năng và trình độ mình chưa tới được. Và ngay cả cái chuyện mình dấn thân vào con đường đó, mình cũng còn là nhút nhát xa vời. Thành ra cái bài mà thầy muốn nói cùng các vị, nó rõ ràng như vậy. Và cái yếu tố đây là yếu tố không phải là để trải chuốt. Yếu tố của một cái bài nói chuyện trong một cái bài viết của tổ không có tính gọi là cái bằng, mình kêu bằng dê dút tự ngã của chúng sanh. Nói như chịu câu nói khi hỏi là đạo là gì thì ông nói là cái bằng que cứ khô, hiểu không được á thì đi về, nhưng mà hiểu được á thì là lấy toàn bộ cái giáo lý của thường. Ở đây tổ sẽ không nói gì đó, nhưng mà những ngôn ngữ gần như là trần trụi, nó không có mang tính nghĩa là văn chương kết cấu mà mình nói rằng cho mình đúng từ đúng nghĩa. Nhưng mình nói thẳng à, cho nên mới nói rằng nghĩa là không phải cái giáo lý, cái nhân quả này nó không phải là cái mà để làm cho mình phải sợ hãi. Mình nhân quả là mình phải biết sống để tùy thuận nhân quả và hiểu rõ nhân quả để không gây nhân bất thiện. Chứ không phải là người ta lập lên công lý võ trụ để mình sợ hãi. Để mình sợ hãi một thượng đế, một vị thần hay là một đức Phật. Mà mình hiểu công lý võ trụ để mình không rơi vào những cái thiên chấp sai lầm để cuối cùng tự mình phải gặp quả. Cho nên khi mình đau là mình chịu mà thôi. Và khi mình đau là mình chịu chứ không ai chịu khác cho mình được. Đó là công lý của tôi. Và nếu hiểu được điều đó thì mình hiểu rằng làm sao nào đừng đau. Làm sao đừng tạo nhân nữa. Làm sao để một kết cấu nhân quả không thành. Cho nên vấn đề ở đây đó mình mới thấy rằng khi mà tu Phật á, thì mình thấy rõ hai vấn đề. Cũng như có nhiều Phật tử nó tu nó rằng nó tại vì mấy người nam họ mới tu hành chứ còn nữ nghiệp chướng nặng nề tu không được. Không phải vậy, nhân quả không hề nói điều đó. Nếu mà các vị quay lại kinh Đại Thừa là cái bằng kể cả long nữ chỉ 8 tuổi thôi mà có thể thành Phật độ sanh. Đại Thừa nói lý nó như vậy mà. Nên long nữ là con rồng con, đã con rồng là đã là súc sanh rồi, rồi làm thân nữ rồi. Mà chỉ mới 8 tuổi một đứa trẻ nít thôi. Nhưng mà trong tích tắc sát na là đi qua nước vô tích trở thành Phật. Đó là biện chứng. Chỉ biện chứng đây để cho mình thấy rằng cái đạo Phật nó có tính nhân quả mà tính bình đẳng của võ trụ công lý. Chứ không phải phân cấp theo thái độ của nam nữ hoặc giàu sang. Thành ra khi mình tu như vậy mình đâu có phải đợi chuyển gì nữa. Chỉ có quan trọng là mình có hạ công phu không? Hạ cỡ bà Tôn Bất Nhị không? Hạ cỡ nói rằng là nếu mà bữa nay con ở đây mà con nghe mà con không có thành được cái gì đó, con không về. Mình dám hạ cái đó không? Đó mới là quan trọng. Hạ một cái rồi là không có lui nữa, giống như là quýnh cờ tướng hạ thủ là bất hoàng. Không có xin lại con pháo, không xin lại con xe. nó có tính là cái bằng ghê gớm vậy đó, mình mới thấy cái thành công phu chứ. Cho nên nếu mà mình chơi một ván cờ bình thường á thì mình có thể thua ăn được, đi về được, nhưng mà nếu mình thử một ván cờ sinh tử thôi, nếu thắng một con cờ thì sống mà thua một con cờ là chết, thì mình sẽ suy nghĩ thế nào? Mình sẽ suy nghĩ thế nào nếu nó là ván cờ của sinh tử, bước một bước là chết mà không bước cũng chết, phải làm sao mà khỏi chết? Thì bây giờ mình sẽ làm sao? Đó, mình đặt như vậy, chuyện tu hành mình đặt ở đó đó, mình thấy cái giá trị gì giống của nó. Chứ không thì mình chỉ là cái bằng đó là giống như mình gọi là cái bằng thả thuyền xuôi theo nước thôi. Và thả thuyền xuôi theo nước không phải là nó không hay, nhưng mà giá trị của nó không phải là vậy. Giống như thầy nói hồi nãy đó, có nghĩa là giá trị của mình là giá trị rất lớn lao, là cả một kho tàng, cả một sức mạnh, và cuối cùng là gì? Là đức tướng của Như Lai mình có sẵn, mình phải biết dùng nó và để nó là tiêu hóa nó. Chứ còn không thì mình sẽ cứ tưởng là mình là cái người hành thất lang thang. Và trong tính chất của công lý bỏ tụ cũng đồng thời cho cái người con Phật chúng ta thấy rằng mình có một cái sức mạnh thật sự. Sức mạnh thật sự đó mình không bị nô lệ của ai cả. Và khi mà mình bình đẳng được cái ý thức đó rồi đó, thì các vị mới thấy rằng một cái người mà cái người mình nữ như vậy mà họ nghĩa là hạ quyết tâm tu hành rồi đó, thì các vị biết rằng cái sức mạnh tu hành của họ thành ra bằng một cái lực mà cái bằng cả triệu người còn phải chinh phục nữa. Thầy nói điều đó không phải là điều xa lạ. Thầy mới trước đây đó, thầy có đem theo một vài cái hình nhưng mà nó không hết. Trước đây nghĩa là ngày thầy chưa qua đây, trước Tết thầy đi Thái Lan các vị ơi, thầy tham dự một cái lễ nghĩa là quả táng của một nữ thiền sư 92 tuổi, gần 1 triệu người tham dự. Riêng mà mấy ông sư, mấy ông thầy tới để mà tụng kinh không là 45.000 ông. Nó chỉ là đàn bà thôi, nhưng mà là thiền, là chứng thiền. Cho nên có gì các vị đi qua Thái Lan, các vị đi tới cái thiền đường của Dhammakaya, gọi là pháp giới hay là pháp thân đó, thì các vị thấy một cái thiền đường lớn nhất thế giới chứa 200.000 người. Và cái gọi là cái chùa của họ thờ là 1 triệu ông Phật. Ở đây mình không nói sức mạnh của họ, không nói tiền tài của họ, mà chỉ muốn nói rằng chỉ là một người phụ nữ mà họ có một cái sức mạnh ngược niềm tin để người ta đến. Ở đây là gì? Người ta đến bởi vì tuệ, bởi vì sự thành tựu của thiền, bởi vì sự chứng ngộ. Chứ không phải họ đến vì cái người đàn bà đó. Họ đến là họ muốn tìm cái gì bên trong của người đàn bà đó đã làm nên cái sự nghiệp. Gọi là Kunya. Mới là Zen Master Kunya, tức là cái bằng nữ thiền sư. Thầy của hai ông thượng tọa hiện tại trụ trì cái chùa Dhammakaya ở tại Thái Lan, ở Bangkok đó. Hai ông thầy đó trụ trì cái chùa đó, 1.200 vị đệ tử trong chùa đó. Mà làm cái lễ nó là quả táng, cái bằng kỳ vĩ. Các vị mà coi cái quả táng là cái bằng, đặc biệt là cái bằng những người đến tham dự gần 1 triệu người mà mình không nghe tiếng nói thì thào. Chứ không phải mà dài 30 người như mình mà hỏi bà khỏe không, ông cho tôi mượn cái dầu, nghĩa là ôm sòm bát nhã. 1 triệu người mà mình ngồi cho bằng 3 tiếng đồng hồ, họ không hề nói 1 tiếng nữa. Xong rồi, vừa cái lễ quả táng vừa xong rồi, 1 tiếng đồng hồ sau mình không còn thấy một người nào ở trong cái khu nữa. Họ ra đi như vậy đó, vào một cách lặng lẽ và ra một cách lặng lẽ. Không thể tưởng tượng cái design của họ và cái tổ chức của họ và cách, cũng như là một cái phần ý thức về tu hành. Không phải họ làm được mình làm không được, phải không? Nó không hơn mình, nhưng mà mình phải có hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm thì mình mới thấy được cái sức mạnh của mình. Nếu như thầy nói thì đã, nếu mà các Phật tử biết được rằng cái quá trình của công lý vũ trụ rồi đó, thì mình mới hiểu được những gì của Phật và của tổ dạy chúng ta. Mình không có nhút nhát nữa à, mình tu hành mình không có nhút nhát nữa. Cho nên á, kiếp này mình làm thợ, mình mang thân là người nữ, người nam, người già, người trẻ, người giàu có hoặc người nghèo nàn, chuyện đó không quan trọng. Có thể họ giàu có nhưng mà họ đang vay nợ của kẻ khác, họ đang làm ăn và trên sự khổ đau kẻ khác, họ sẽ chịu nhân quả. Đâu dính dáng chuyện tu tập của mình, không dính dáng đến công lý vũ trụ. Mình có thể nghèo Nhưng mà mình nghèo về vật chất, nhưng mà giàu về tinh thần, và sống một đời sống trong sạch về nhân quả, là việc tu mình nó nhảy một cấp bậc không thể tưởng tượng được, hoàn toàn khác hẳn người ta. Tại sao là mình không thấy được cái lợi thế của mình không? Mình cứ ngồi mình rầu rĩ, tại sao mà con nghèo con tu không có phước lên cúng dường người ta giàu vậy, mà ta không làm phước? Mình ngồi mình nói toàn là cái chuyện nghĩa là cái bằng thiên trời địa đất không, trong khi mình không thấy được rằng ngay cả cái thanh tịnh, cái niềm tin và sự tinh tấn của mình là một của báo không thể tìm kiếm được, không thể tìm kiếm được. Sức mạnh của mình là chỗ đó mình không biết dùng đó. Rồi mình mới thấy rằng nhờ mình nghèo, nhờ mình thiếu, mình mới quyết tâm để mình tu, và mình tạo cái nhân cái quả để sau này mình có thể hóa giải được cả cuộc sống của nhiều thế kỷ khác, chứ không phải chỉ một đời này mà thôi. Còn nếu ai giàu mà họ biết được, họ càng tu nữa, họ tu nhiều nữa chứ có sao đâu. Không có hề có sự bận rộn, chỉ có cái là mình có thường trực tâm thức để mình tỉnh giác để mình tu hay không. Cho nên thầy Thanh Từ cũng để chuyện đó là có một cái hòa thượng nói là có một cái đài, có một cổ Phật quỷ nó đem cái cổ Phật giục mất đi, nhảy lên ngồi múa hát. Thành ra bây giờ đó người ta mới mời một cái ông thầy nữa là mật tông tới, ông đi viết một cái câu trên trên đó là án mani bắt Di Hồng, quỷ sợ quá chạy mất. Nhưng lát nó trở lại không thấy ông thầy, gỡ mất cái bản án mình với Hồng nhảy múa nữa. Mời một ông thiền, một ông thầy nữa là Tịnh Độ Tông, tức là niệm Phật tới. Thì ông thầy Tịnh Độ Tông tới là ông niệm như là ông là Nam Mô A Di Đà Phật, dán rồi nó. Quỷ tới thấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật sợ quá chạy, nhưng mà lát nó tới không thấy ai, dỡ luôn chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó leo lại nữa. Thì mời thấy một ông thầy nữa là cái bằng tu thiền tới. Thì ông thầy tu thiền tới nữa là ông dán đâu một chữ, ông nói như là niệm Phật là ai. Thì quỷ nó thấy vậy nó cũng sợ chạy luôn, nhưng mà rồi lát trở lại thấy ông thầy không có, dỡ luôn cái bản niệm Phật là, nó leo lên. Nó là nó ngồi đó sai vậy. Rồi cuối cùng mời một cái vị nữa là tu hành chân chánh, cũng là một vị thiền sư tới. Thì ông thiền sư tới chỉ ngay mặt nó, nói mày là quỷ. Nó biết là quỷ rồi, nó chạy mất. Nhưng ông phải ngồi đó để luôn luôn nó vừa ló đầu lên là tao biết mày là quỷ, nó là chạy. Mà nếu ông xuống cái tòa đó ông đi thì nó lại leo lên. Chuyện tu hành chỉ có chuyện đó thôi. Lúc nào mình cũng ngồi mình giữ được, thấy được cái gì thành nghiệp của nhân và quả của mình á, thì lúc đó cơ may mình quá giải nghiệp nhân mới có. Còn lúc nào mình ra đi rồi đó thì mình có đeo cái mạc gì cũng vậy thôi. Đeo mạc là Phật tử 30 năm, chùa nào, theo tổ nào cũng vậy mà thôi. Quỷ nó dục hết, nó sẽ leo lên nó ngồi. Cái quan trọng là chỗ đó là vậy. Có nghĩa là mình phải thường trực sống với cái gì? Cái ý thức về nhân quả vũ trụ, tức là công lý. Thì lúc đó quỷ ma nó mới không có xuất hiện. Còn bây giờ dù mình cứ dán cái thần chú của bí mật giáo của án mani bát di hồng, hay là mình cứ dán cái câu nữa là niệm Phật nữa, nhưng mà dán chút rồi mình đi thì thế nào, nó có vô lại không? Giống như nó là con tu Tịnh Độ niệm Phật sáng niệm được 1 tiếng đồng hồ, rồi suốt lại còn 16 tiếng đồng hồ làm gì? Đi nhảy, đi ăn, đi câu. Thì niệm Phật 1 tiếng đồng hồ nó công phu nó sẽ làm sao? Quỷ sẽ rinh cái ông Phật mình ra, nó leo nó ngồi, nó điều khiển tầng câu của mình, nó điều khiển cái nghĩa là đất kinh của mình, nhảy sao cho đẹp, cho hấp dẫn, để gì? Để câu khách. Vậy thôi, nó là quỷ mà. Thì cái chuyện tu hành nó cũng sẽ nhìn qua cái vai trò của công lý vũ trụ, của nhân quả vậy. Và nếu người Phật tử chúng ta hiểu thì chúng ta mới thấy thấm thía cái lời Phật dạy. Ngài mới nói rằng nghĩa là trong cái thế giới này chúng sanh nó cứ mê mờ, cho nên nó xây dựng những cái bức tranh bằng ảo tưởng. Vì vậy cho nên cái bổn phận hay là cái hoài bảo Đức Phật ra đời là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là để mở cái tri kiến Phật của chúng sanh để nó trở lại cái bản hoài của nó, tức là bản cũ của nó. Và khi mình trở lại là giữa mình với Phật có khác không?
Không có khác.
Đức tướng, trí tuệ, thanh tịnh, hiểu biết mình giống như là tất cả những đức Phật khác. Không có gì mà mình không có cả.
Và như vậy chúng ta sẽ tóm lại ở ý đây. Thầy muốn thưa cùng với các Phật tử rằng con đường chúng ta tu sẽ còn lâu lắm. Không phải chỉ đời này, nhưng mà phải giữ được cái dường mối của nó và phải giữ được cái quyết tâm mà mình để mình đừng có thối chuyển. Và cũng giữ được quyết tâm để biết rằng mình minh minh, tức là mình rõ ràng sáng suốt mà thấy đạo như vậy, chứ không hề có mê mờ đạo. Cho nên mình là một người Phật tử chân chánh, là người hiểu đạo, sống với đạo để chứng đạo, chứ không phải là người mê đạo để được đạo và cuối cùng lại thuộc đạo. Đức Phật nói rằng giáo lý Như Lai giống như những gì ta nắm trong tay, mở thẳng ra để cho những người khác đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Các Phật tử vào Như Lai thiền tự, Như Lai thiền viện để là thấy giáo lý Như Lai, để sống với giáo lý Như Lai và để thực hành, cuối cùng để chứng được Như Lai tướng, chứ không phải để tin tưởng Như Lai. Nó quan trọng là như vậy. Tức là những bài kinh Đức Phật nói rất là rõ và rất là cách, giống như những gì mà chúng ta đã học đây. Tức là những cái bài mà có dịp các vị đọc lại cái bài của Công Lý Võ Trụ. Thầy không dám lấy cái bản này đọc, bởi vì các vị biết không, đọc là nó rắn mà nó chắc như những một chút gì đó của thầy nói, có một chút xíu thôi. Nó có khả năng nó có thể làm vỡ được rất là nhiều cái. Nhiều cái gì? Những cái thành trì giả dối mình xây dựng luôn này, nó đánh vỡ vậy. Và cái đó là giá trị của nó. Cho nên của gia bảo nhiều khi mình thấy xù xì lắm, xù xì không giống ai cả, nhưng mà là gia bảo, là giá trị. Và khi mà mình nhận được cái bảo giá trị của nó, thì bây giờ có đem đổ ngàn vàng nữa mình cũng không đổ. Tại sao vậy? Tại vì nó là gì? Là bản chất chân thật của nó, chứ không phải vì hình tướng của nó. Thì hôm nay nhân cái dịp về mà dự cái buổi tưởng niệm 48 năm ngày Đức Tổ sư vắng bóng, thì thầy cũng có vài ý mà gọi là rất là chân thành để chia sẻ cùng các Phật tử. Dĩ nhiên thầy hiểu rằng không phải ai cũng hài lòng với những cái gì thầy nói. Vấn đề đó không quan trọng ở đây, mà quan trọng là thầy muốn gửi đến cho các Phật tử một cái gì đó mang tính thiết thực và tha thức, chứ không phải là những lời ru ngủ và dứt dê. Và mục đích của chúng ta là cho bằng luôn luôn tỉnh thức. Tỉnh thức là phải có người mình đánh dậy, chứ không phải là khi mình đang ngủ là người ta phải đập mạnh để cho mình tỉnh thức. Nếu mình chưa tỉnh phải đổ nước cho mình tỉnh thức, nếu chưa nữa thì phải lấy dây mà kéo để mình tỉnh thức, chứ không phải là để hát cái bài của mẹ ru con. Không phải là như vậy. Đạo Phật là con đường của tỉnh thức, cho nên những người con Phật phải có thái độ tỉnh thức, chứ không bao giờ chờ đợi sự an ủi và sự giúp dê. Còn cái việc mà nó thành tựu bao nhiêu thì cái đó tùy khả năng, giống như nó tùy khả năng của mỗi người thôi. Nhưng mà thầy thì sẽ làm hết ý của thầy để gì vậy? Để xin được nghĩa là nối gót của thầy, của tổ, hay là đền một chút ơn nào đó gọi là tri ngộ trong đời này với tổ và thầy của mình.